Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng Giêng năm 2023, thứ ba trong tuần thứ hai mùa thường niên, lễ Thánh Antôn Viện Phụ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bớt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi tổ chức đều có luật lệ, nội quy để điều chỉnh các mối quan hệ, cũng như những hành vi của các công dân, các thành viên của quốc gia, dân tộc hay tổ chức mình. Luật lệ, nội quy nhằm bảo vệ lợi ích của công dân hay các thành viên. Chẳng hạn, đi ra đường bằng xe Honda, chúng ta thấy đèn đỏ thì đứng lại, còn đèn xanh được phép lưu thông. Khi chấp hành đúng luật lệ như thế, chúng ta sẽ làm cho mọi phương tiện trên đường được lưu thông dễ dàng và tránh tai nạn xảy ra. Trong xã hội hay một tổ chức nào đó, nếu luật lệ, nội quy không còn phù hợp và giá trị nữa, thì luật lệ, nội quy ấy cần được thay đổi hoặc hủy bỏ. Hay luật lệ nào mà dân chưa hiểu, để sống thì cần phải được giải thích rõ, mà sống đúng tinh thần luật ấy. Người Do Thái thời Chúa Giêsu không chỉ có hệ thống lề luật phong tục tập quán của dân tộc, mà còn có lề luật của Thiên Chúa, bởi họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Một trong những điều luật rất quan trọng của người Do Thái là luật ngày Sa-bát. Luật này được Thiên Chúa lập nên để con người nghỉ ngơi phần xác và bồi bổ tâm hồn cho tất cả mọi người, kể cả những người tôi tớ cũng được nghỉ ngơi, như được đề cập trong sách Xuất Hành. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày Sa-bát đã phần nào bị biến dạng bởi những người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Thay vì giữ ngày Sa-bát vì Chúa, vì tha nhân, người ta lại sẵn sàng dùng ngày Sa-bát như một cái cớ để bắt bẻ người này, gài bẫy người kia, để tìm lý do để kết án người khác. Thật vậy, nhóm biệt phái hay Pha-ri-sêu giữ luật chỉ để ý đến mặt chữ, cho nên họ suy nghĩ nông cạn rằng nghỉ là nghỉ. Thậm chí họ còn đưa thêm những việc không được làm trong ngày Sa-bát, trong đó có việc mót lúa và bớt vài bông lúa. Việc bứt bông lúa được coi như việc gặt hái bị cấm trong ngày Sa-bát. Bởi đó, họ phản đối Chúa Giê-xu về việc làm của các môn đệ Ngài. Chúa Giê-xu đã vượt qua ranh giới của lề luật để giúp những người Pha-ri-sêu hiểu ý nghĩa của ngày Sa-bát trong bài Tin Mừng hôm nay. Làm như thế, không phải Chúa Giê-xu chống đối họ, nhưng muốn giúp họ nhận ra đâu là cốt lõi của luật Sa-bát. Chúa Giê-xu mong muốn những người Pha-ri-sêu hiểu rõ tinh thần luật Sa-bát này là nhằm phục vụ con người. Ngày xưa, khi còn ở bên Ai Cập, dân Do Thái phải làm nô lệ cực nhọc. Bởi đó, khi họ ra khỏi Ai Cập, Mô-xê đã ra luật nghỉ ngày Sa-bát. Trước hết là nhằm phục vụ cho chính những người Do Thái. Họ phải được một ngày nghỉ ngơi. Kế đó là vì quan tâm tới những người tôi tớ và nô lệ. Trong ngày đó, những người chủ Do Thái phải để cho tôi tớ và nô lệ được nghỉ ngơi. Đừng tái phạm điều mà người Ai Cập trước kia đã làm đối với họ. Tất cả những điều này được đề cập trong sách Xuất Hành. Do đó, theo tinh thần này, Chúa Giê-xu dám tuyên bố rằng ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Và con người là chủ của ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta phải hiểu biết ý nghĩa và mục đích của lề luật. Tất cả mọi khoản luật của giáo hội, của dòng tu, của chủng viện đều nhằm giúp mỗi người thêm mến Chúa và yêu người. Vì những luật đó mà lòng không yêu mến Chúa và yêu người thì tất cả trở nên vô ích. Dựa vào những khoản luật đó để làm khổ người khác là phản lại luật, là sống ngược lại với thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin giúp mọi người chúng con hiểu rằng tất cả những luật của Chúa, luật của Hội Thánh là để giúp mỗi người chúng con nhằm mến Chúa và yêu người hơn. Xin cho chúng con sống những tinh thần ấy để đem lại hạnh phúc và bình an cho giáo hội và xã hội. Amen.
Chân ai Chúa dịu êm cánh mong nhẹ nhàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Thị trưởng Roma trình bày cho Đức Thánh Cha kế hoạch Thăm Thánh 2025. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Thị trưởng thành Roma, ông Roberto Gualtieri, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Và nhân dịp này ông đã trình bày cho ngài kế hoạch của chính quyền Ý và Roma về năm thánh 2025 tới đây. Thị trưởng Gualtieri cũng là ủy viên đặc biệt của chính phủ Ý về năm thánh sắp tới. Trong cuộc hội kiến dài một tiếng, Đức Thánh Cha và ông thị trưởng Roma đã trao đổi về nhiều vấn đề và đặc biệt đề cập đến năm thánh. Ông thị trưởng cho Đức Thánh Cha biết sau cuộc gặp gỡ này, ông sẽ tới phủ thủ tướng Ý để cùng với ông Alfredo Mantovano, thứ trưởng tại đây, trình bày về sắc luật đã được chính phủ thông qua liên quan đến những công trình thiết yếu cần thực hiện để đón tiếp hàng chục triệu tín hữu hành hương và du khách cũng như tân trang thành phố Roma nhân dịp năm thánh. Sắc luật của chính phủ Ý dự kiến có 87 công trình cần thực hiện với chi phí hơn 1 tỷ euro. Trong số này có 32 dự án chỉnh trang và nâng cao giá trị, 23 công trình khác liên quan đến đường xá và lưu thông, 8 dự án trong lĩnh vực tiếp đón và tham gia, 24 công trình về môi trường và lãnh thổ. Nếu tổng cộng chi phí những can thiệp khác cũng có liên hệ tới năm thánh, thì ngân khoản lên tới 4 tỷ euro. Trong đó có 500 triệu euro do ngân quỹ Liên hiệp Âu Châu trợ giúp Đức Ý, gọi tắt là PNRR. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, thị trưởng Gualtieri cho biết Đức Thánh Cha yêu mến Roma là thành phố đặc biệt trên thế giới và ông đã trình bày cho ngài về những thách đố mà thành này đang phải đương đầu về mặt an bình, chính trị xã hội và môi trường.
Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục tham thiền sự chống bố Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành. Đức Hồng Y Mario Brecht, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục tham thiền về sự chống bố Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về sự đồng hành, hay cũng gọi là hiệp hành, vào tháng 10 năm nay và năm tới 2024. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San, Vita Pastorale, đời sống mục vụ tại Ý, số ra tháng riêng này, Đức Hồng Y Greg, người Màn Tà, cho biết có một loạt các phản ứng trong giáo hội đối với tiến trình Thượng Hội đồng Giáo hội hiện nay, từ những người đã chấp nhận thách đố của công nghệ này cho tới những người công khai chống lại. Nguyệt San, đời sống mục vụ do nhà xuất bản Thánh Phaolô ấn hành với sự tham gia của Hội đồng Giáo hội Ý. Theo Đức Hồng Y Greg, ban đầu có những giám mục đặc biệt chống lại vì họ sợ rằng sự tham gia của dân chúa sẽ đưa tới việc dân chủ hóa giáo hội. Nhưng trong thời gian sau đó, nhiều người trong các giám mục ấy đã xác tín rằng đó là một dự án tốt dựa trên những kinh nghiệm tham khảo ý kiến trong những tháng gần đây. Đức Hồng Y Greg cũng cho biết phần lớn các giáo dân đã phản ứng rất hăng hái phấn khởi. Tuy nhiên, những khó khăn lớn nhất gặp phải là nơi hàng giáo sĩ, đặc biệt là các linh mục trẻ. Nhiều người trong họ tỏ ra chống đối Thượng Hội đồng Giám mục một cách rõ rệt. Tin này được báo chí loan đi giữa lúc trong những ngày này, dư luận bàn tán về hồi ký của Đức Cố Hồng Y Chuck Bell, nguyên Tổng Giám mục Sydney, Australia, và nguyên là Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, được đăng tải trên báo Người Khán giả, xuất bản tại Anh Quốc. Trong đó, Đức Hồng Y mạnh mẽ phê bình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về sự đồng hành. Ngài gọi dự án Thượng Hội đồng Giám mục này là một ác mộng độc hại cần phải loại bỏ. Đức Hồng Y Chuck Bell đặc biệt phê bình tài liệu làm việc dài 45 trang do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố là một trong những văn kiện tiền hậu bất nhất do Vatican soạn thảo. Không những nó được diễn tả trong những thuật ngữ Marxist nhưng còn thù nghịch đối với truyền thống tông đồ và cố tình không biết tới những nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo như niềm tin nơi sự phán xét của Thiên Chúa, Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Mặt khác, Đức Hồng Y Jean-Claude Polleric, Tổng giám mục Luxembourg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, năm nay và năm tới, phê bình tiến trình công nghiệp của Công giáo Đức là quá dành cho giới ưu tú. Cụ thể là, không có sự tham khảo ý kiến với các cộng đồng dân chúa, và đó cũng là điều Đức Thánh Cha mạnh mẽ phê bình. con đường công nghiệp này là một công việc của một số thành phần giáo dân ưu tuyển và các giám mục, chứ không phải của toàn dân Chúa. Đức Hồng Y Hồn Lê Rích bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình KPF của Công giáo Pháp. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng con đường công nghiệp của Công giáo Đức thiếu chiều kích loan báo tin mừng. Ngài nói, bạn không thể nói về giáo hội nếu không nói về sứ mạng loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng nhận xét là những tín hữu công giáo trẻ ở Đức rất ít quan tâm đến con đường công nghiệp này.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Giáo xứ Vườn Xoài tổ chức bữa ăn vinh đệ và trao quà Tết cho người nghèo. Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Giáo xứ Vườn Xoài, Giáo hạt Tân Định, Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức bữa ăn vinh đệ và trao quà Tết cho khoảng 300 gia đình anh chị em nghèo và 100 anh chị em khuyết tật trong và ngoài giáo xứ không phân biệt tôn giáo. Trong lời khai mạc, Linh mục Chánh xứ Vườn Xoài Phêrô Vũ Minh Hùng đã nói lên mục đích và ý nghĩa của bữa cơm cuối năm này, đồng thời cầu chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và bình an. Buổi liên hoan diễn ra thật ấm cúng và vui tươi, tràn ngập tình người. Các anh chị phục vụ chuyển thức ăn và nước uống đến trước tận nơi cho các anh chị em khuyết tật trong tinh thần đồng cảm và hiệp hành. Sau bữa ăn ấm áp tình Chúa, tình người, mỗi vị khách mời còn nhận được một phần quà do giáo xứ trao tặng, bao gồm 5 ký gạo, một chiếc bánh chưng lớn, một chai dầu gội hoặc sữa tắm và một thùng mì ăn liền. Bữa ăn huynh đệ và buổi trao quà Tết cho anh chị em nghèo và khuyết tật của giáo xứ Vườn Xoài kết thúc lúc 11 giờ. Mọi người ra về trong niềm vui và tinh thần đồng bào giữa người trao tặng cũng như người đón nhận.
Tin Burkina Faso. Đức cha Davide nói rằng 50% lãnh thổ Burkina Faso trong tay các nhóm khủng bố. Đức cha Laurent Davide, giám mục giáo phận Dori, chủ tịch hội đồng giáo mục Burkina Faso và Niger bên Phi Châu, cho biết 50% lãnh thổ nước Burkina Faso hiện nay nằm trong tay các nhóm khủng bố. Đức cha Davide tuyên bố như trên với tổ chức tác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 10 tháng Giêng vừa qua và nói rằng nếu có một vài nhóm tuyên bố công khai chủ ý của họ với các nhóm khác, chỉ cần xem danh xưng của họ như nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo, gọi tắt là Jinim, đủ để hiểu chủ trương của họ là muốn áp đặt Hồi giáo cho cả nước, kể cả qua việc sử dụng phương pháp khủng bố. Đức cha cho biết, từ năm 2015 đến nay, nạn khủng bố gia tăng chưa từng có tại Burkina Faso. Năm nay bắt đầu với những dấu hiệu chẳng lành với cuộc ám sát một linh mục vào ngày 2 tháng Giêng vừa qua tại miền Tây Bắc nước này. Đức cha Davide nói thêm rằng, sự bành trướng các nhóm khủng bố bao hàm sự hủy bỏ xã hội hiện nay, đa tôn giáo có đặc tính đối thoại và sống chung. Những kẻ khủng bố muốn loại bỏ xã hội tự do hiện nay và tất cả những người không tin xưng của một loại Hồi giáo như họ. Theo Đức cha Davide, hiện tượng khủng bố có ảnh hưởng bi thảm đối với đời sống giáo hội. Ngài nói, hậu quả của làn sóng bạo lực tàn ác trong 7 năm gần đây thật là kinh khủng. Về phương diện mục vụ, chúng tôi không thể di chuyển như trước đây. Phạm vi hoạt động của chúng tôi bị thu hẹp rất nhiều vì những kẻ khủng bố đã chiếm 2/3 miền Sahel. Trong thực tế, chỉ còn lại các thành phố lớn trong tỉnh. Giáo phận Dori có 6 giáo xứ, nhưng 3 giáo xứ đã bị đóng cửa. Chúng tôi sắp đóng cửa giáo xứ thứ 4 vào mùa hè này. Khi có sự hiện diện của những kẻ khủng bố, chính các giáo dân yêu cầu các linh mục của họ được gửi đến một nơi an toàn. Một số nơi không có lương thực và phương tiện liên lạc thông tin. Chúng tôi chỉ chuyển được các sứ điệp và tin tức nhờ một vài tổ chức của Liên Hiệp Quốc có khả năng truyền các sứ điệp ấy qua đường vô tuyến. Chúng tôi đã tổ chức việc mục vụ cho những người tản cư nội địa và khoảng 2 triệu người. Thỉnh thoảng, chúng tôi mang được lương thực và các đồ tiếp tế đến những vùng bị cô lập nhờ các đoàn xe quân sự. Chúng tôi thích ứng với tình hình bao nhiêu có thể.
Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa lên án bạo lực chống Kitô hữu. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa lên án làn sóng bạo lực mới đây và những vụ phá hoại chống Kitô hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Trong thông cáo chung, các giám mục và các bề trên tại Thánh Địa kêu gọi nhà chức trách Israel truy lùng các thủ phạm và đưa họ ra trước công lý theo luật pháp hiện hành. Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đặc biệt nhắc đến ba vụ lớn xảy ra trong tuần lễ trước đó. Trước tiên là nghĩa trang Tin Lành và Anh Giáo ở núi Sion bị những thành phần Do Thái cực đoan phá hoại, 30 bia mộ bị lật đổ. Tiếp đến là câu giết chết các Kitô hữu được ghi tại khu phố của người Armenia ở cổ thành Jerusalem. Và sau cùng là các tín hữu Kitô Liban bị một nhóm người vô danh giết hại trong một buổi cử hành phụng tự tại Ma'alot ở miền Bắc Israel. Theo thông cáo của các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa có đoạn viết: chúng tôi lên án những hành động phá hoại như vậy và tất cả những hình thức lăng mạ chống lại dân chúng và tài sản của họ dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, nhất là khi những vụ tấn công tự do của con người nhắm vào những nhóm muốn xây dựng một xã hội lành mạnh và thông truyền các giá trị tốt đẹp cho các thế hệ trẻ. Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa gồm các giám mục công giáo Latin, Kande, Maronit, Menkit, Armenia, Syria, hoạt động tại Israel, Palestine, Jordani, Liban và đảo Sip. Mục đích của hội đồng là đào sâu tình hiệp thông giữa các giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau, phối hợp việc mục vụ, hỗ trợ các sáng kiến chung và thăng tiến các giá trị và tầm quan trọng của tôn giáo. Vị chủ tịch hội đồng hiện nay là đức cha Musa El Hage, tổng giám mục giáo phận Accra và thánh địa thuộc giáo hội công giáo Maronit. Tin Berlin, Đức Quốc. Tổ chức Open Doors mạnh mẽ phê bình chính phủ Ấn Độ. Tổ chức nhân quyền Open Doors, những cánh cửa mở rộng ở Đức, mạnh mẽ phê bình chính phủ Ấn tiếp tục để cho các nhóm Ấn giáo cuồng tín bạo hành chống các tín hữu Kitô, đặc biệt là những vụ tấn công xảy ra tại bang Chhattisgarh. Cả trước khi xảy ra những cuộc tấn công đó, các cuộc biểu tình, tập hợp của các nhóm chống các tín hữu Kitô vẫn không bị ngăn chặn, mặc dù các nhóm này công khai xúc động dân chúng chống lại các tín hữu và các giáo sĩ Kitô. Những người đối tác của tổ chức những cánh cửa mở rộng cho biết như trên, hôm 12 tháng Giêng vừa qua, chính quyền không đưa ra biện pháp bảo vệ nào đối với các tín hữu Kitô, mặc dù biết rằng các cuộc tấn công mới sắp xảy ra. Trái lại, các nơi trú ngụ dành cho các tín hữu Kitô bị trục xuất lại bị đóng cửa. Theo tổ chức những cánh cửa mở rộng, bang Chhattisgarh giống như 10 bang khác ở Ấn Độ, có những luật chống cải đạo. Những người trở lại Kitô giáo thường liên tục bị cưỡng bách phải tái trở về với Ấn giáo. Hậu quả là nhiều Kitô hữu tại bang này bị khai trừ khỏi đời sống xã hội của cộng đoàn trong nhiều tháng trời và bị loại khỏi cộng đoàn làng xã, nhiều khi kèm theo những hành động bạo lực và phá hoại. Tổ chức Open Doors tố giác Thủ tướng Narendra Modi và đảng Ấn giáo quốc gia của ông liên tục theo đuổi chính sách đàn áp các tôn giáo thiểu số, cụ thể là qua các đạo luật chống cải đạo, và để cho các thủ phạm các vụ tấn công nhân sự, gia cư và nhà thờ mà không bị luật pháp trừng phạt. Ấn Độ bị các tổ chức từ thiện thế giới xếp hạng thứ 10 trong danh sách các nước nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu, tuyên xưng và sống đức tin của họ.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con trái tim của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sống trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, xóa đi ranh giới của những khác biệt trong cuộc sống luôn là khát vọng của con người xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại. Khát vọng này được diễn tả rất mãnh liệt và đáng yêu trong bộ phim hoạt hình dài 95 phút có tựa đề là Mùa hè của Luca do Điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 2021. Bộ phim kể về cậu bé Luca, một chú bé người cá sống cùng gia đình ở dưới đáy biển. Mẹ của cậu nói rằng, cuộc sống trong đại dương hoàn toàn khác xa với cuộc sống trên mặt đất, và bà đã ngăn cấm cậu nổi lên mặt nước, và cũng không cho phép cậu đặt chân lên đất liền. Một ngày nọ, Luca gặp Alberto, một cậu bé người cá khác, và được cậu bé này nói cho biết là loài của cậu khi lên bờ và ở trạng thái khô ráo sẽ chuyển sang hình dạng con người. Thế rồi Luca, Alberto đã làm một cuộc hành trình vượt đại dương để đi khám phá vùng đất mới ở mặt đất. Bộ phim thể hiện vẻ đẹp của tình bạn giữa hai chủng loại khác nhau là hai chú bé người cá và cô bé loài người tên là Julia. Trên mặt đất, hai chú bé người cá được Julia và bố của cô bé bảo vệ khỏi những rắc rối. Sau những nỗ lực vượt qua những khó khăn và trở ngại, hai cậu bé người cá đã hòa nhập được với cuộc sống trên mặt đất và nhận được sự cảm thông, chấp nhận của người dân trong vùng. Thông điệp mà bộ phim này gửi đến cho chúng ta chính là sự can đảm xóa bỏ ranh giới của những sự khác biệt về lối sống, định kiến và những lợi ích của bản thân để tiến tới sự tiếp cận, hòa nhập với con người và cuộc sống khác. Quý vị và các bạn thân mến, ranh giới về không gian địa lý và ranh giới về tâm lý giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa người này với người nọ không thể nào tự nhiên mà mất đi. Những ranh giới đó chỉ được xóa bỏ khi con người biết kiên trì vượt qua những khó khăn và trở ngại của những định kiến, sự tham lam và lòng ích kỷ. Theo quy luật chuyển động của thời gian, năm 2022 đang dần khép lại. Nhìn lại năm 2022, chúng ta thấy nhân loại và thế giới vẫn đang nỗ lực viết thêm những phát minh và thành tựu khoa học kỳ diệu. Một trong những thành tựu nổi bật có thể kể đến chính là một tên lửa mang theo tàu vũ trụ Boeing Starliner đã được phóng lên không trung từ bang Florida của Mỹ vào ngày 19 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Năm ngày sau, con tàu không người lái này đã trở về trái đất an toàn từ trạm vũ trụ quốc tế, đánh dấu bước tiến lớn về phương tiện hiện đại, có thể giúp con người tiến tới việc xóa bỏ ranh giới giữa trái đất và bầu trời. Tuy nhiên, nếu ranh giới giữa trái đất và bầu trời đang được xóa đi, thì ranh giới giữa người với người càng ngày càng bị vạch ra đậm nét. Một năm qua, những tiếng súng vẫn nổ vang ở các trường học. Những cuộc bắt hại thảm sát cướp đi vô số sinh mạng của con người, bất kể trẻ em hay người lớn tuổi, chỉ vì những sự khác biệt về nhân sinh quan, niềm tin tôn giáo và tư tưởng sai lầm, lệch lạc của một số người. Nhất là tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra từ hồi tháng 2 năm 2022, kéo dài cho tới nay vẫn chưa kết thúc, gây ra bao thảm cảnh cho người dân và ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới. Ranh giới giữa màu da này với màu da nọ, quốc gia này với quốc gia kia, tôn giáo này với tôn giáo khác vẫn còn đậm nét, chưa thể tẩy xóa được. Và không ở đâu xa, ngay trong chính gia đình của chúng ta, vẫn còn đó những ranh giới vô hình đến mức đáng sợ giữa quyền lợi của cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái. Những ranh giới đó gây ra những hoài nghi, lo lắng và bất ổn, khiến cho những giọt máu đào cũng trở nên ao nước lã, những tình thân cũng trở nên xa cách hững hờ. Khi một ranh giới cũ được xóa đi, thì một không gian mới sẽ được thiết lập. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa soi sáng cho chúng ta nhận ra được những ranh giới đang ngăn cách chúng ta đến với Chúa và tha nhân. Những ranh giới đó có thể là thái độ khó chịu, không chấp nhận thói quen và lối sống của một người anh chị em, là thái độ tự tôn tự mãn, không muốn thua kém người khác. Ước gì khi nỗ lực xóa bỏ đi được những ranh giới cản trở mình đến với tha nhân và cuộc sống trong một năm qua, chúng ta sẽ mở ra cho mình một không gian mới, nơi chan hòa tình thân ái với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để xóa bỏ mọi ranh giới mà con người chúng con đã vạch ra để xa cách nhau. Xin ban ơn giúp chúng con vượt ra khỏi những định kiến, thói quen và lối sống hạn hẹp đang ngăn cách mình với tha nhân, để ước mơ của Chúa về một thế giới không còn ranh giới ngăn cách giữa người với người được trở thành hiện thực. Amen.
Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con thấy trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không sao đồng thừa cuộc đời khớ. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con. Xin cho con nghe tin của Chúa, hằng sâu lặng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra đi giờ dắt chính tình yêu. Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sống trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.